Câu số 6, câu số 6 thì có nói đến Đức Giêsu. Ai đọc lại dùm Gioan chương 20 câu 22.
Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy thánh thần. Anh em tha tội cho ai?
Ngài thổi hơi vào các ông. Lúc mà Đức Giêsu thổi hơi vào các ông thì Ngài nói câu gì ạ? Anh em hãy thấy thánh thần, anh em hãy nhận thánh thần. Tôi phải hỏi một người mà từ nãy giờ chưa nói câu nào, chị có trả lời được không? Chị có can đảm để trả lời câu này? Này nghe tôi đọc bình tĩnh lại. Hay lắm, thú vị. Đức Giêsu giả như đấy, Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ. Thổi hơi, hà hơi, tức là hơi từ miệng ấy, dĩ nhiên. Thả hồi hơi vào các môn đệ. Và trong lúc Ngài thổi hơi thì Ngài lại nói với các môn đệ rằng: các con hãy nhận lấy gì? Lấy thánh thần. Đấy câu hỏi. Thế thì nếu mà nhìn cái cảnh như thế, chúng ta thấy thánh thần là gì vậy?
Là sinh khí, là hơi thở.
Hơi thở của ai ạ?
Hơi thở của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu nào ạ?
Chúa Giêsu phục sinh.
Chính xác ạ, đấy. Thế theo chị này, chị trả lời được một câu rất đơn sơ mà tôi ưng lắm ạ. Hỏi thánh thần là gì? Thưa thánh thần là hơi thở của Đức Giêsu phục sinh. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy. Anh chị em có thể tưởng tượng có một định nghĩa dễ thương như thế về Chúa Thánh Thần không? Đức Giêsu hà hơi vào người ta. Và nhưng mà đừng quên cái chữ phục sinh đấy nhé. Anh chị cất của tôi chữ phục sinh là không được đâu. Và chỉ Đức Giêsu phục sinh là Đức Giêsu đang sống, đang sống. Thế thì tôi mời anh chị em thử xem có một câu mà anh chị em có nhớ, anh chị em lật Gioan coi lúc Đức Giêsu mà ở trên thập giá mà Ngài gục đầu xuống thì gọi là cái gì đó, anh chị em thử coi coi trong này dịch sao. Ngài gục đầu trao gì? Trao thần khí đấy. Thế anh chị em hỏi tôi là này, ở đây có dịch trao thần khí không ta? Có không? Có dịch trao thần xích lên chứ sao?
Không, trao thần khí cho các môn đệ.
Chị có thấy không? Chị có thấy lật lên chứ sao lại phục sinh? Chỗ Đức Giêsu, chỗ Đức Giêsu rồi gục đầu xuống mà trao.
Trao thần khí.
Nhấp xong, Đức Giêsu nói: thế là đã hoàn tất. Vâng. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí.
Đấy, như vậy anh chị em thấy trao thần khí. Trao thần khí ở đây chữ thần khí có nghĩa là hơi thở đấy. Anh chị em thấy không? Thành ra như thế là Đức Giêsu trên thập giá cũng trao hơi thở đấy. Cũng trao hơi thở, mà cái chữ hơi thở lại trong tiếng Do Thái cũng như tiếng Hy Lạp vừa là hơi thở vừa là thần khí, chữ pneuma trong tiếng Hy Lạp là ruach, vừa là hơi thở vừa là thần khí đấy. Thế thì như thế ở đây Đức Giêsu ngay trên thập giá khi Ngài qua đời thì Ngài đã trao cho người ta thần khí, và bây giờ khi Ngài phục sinh ấy, Ngài trao một cách rõ hơn nữa đấy. Ngài thở hơi lại vẫn thở hơi, mà bây giờ là đúng là hơi thở của sự sống ấy nhỉ? Hơi thở của đấng phục sinh nhỉ? Và Chúa Thánh Thần chính là hơi thở đấy. Thế thì ở đây Đức Giêsu thổi hơi vào các ông. Ở đây cái này câu này dễ lắm. Có anh có nhớ, có ai nhớ rằng cái việc Đức Giêsu thổi hơi đó làm cho chúng ta nhớ đến cái chuyện gì vậy ta? Có ai chưa trả lời bao giờ thì anh chưa trả lời.
Thế cha con nhớ trong cái trình thuật của sáng thế, Thiên Chúa tạo dựng ông Adam, tạo dựng con người. Thiên Chúa lấy đất nặng thành ông Adam, và rồi Thiên Chúa thổi hơi vào ông. Ông trở thành, ông có sự sống.
Dạ. Lúc trước khi thổi hơi thì ông là cái gì?
Dạ, là đất không?
Là đất.
Dạ.
Thế thì tôi hỏi anh câu này dễ nè. Tôi hỏi anh câu này, vậy hỏi anh là cái con người chúng ta đó là gồm, nếu mà theo đúng cái chuyện đấy như thế thì gồm có mấy phần đấy nhỉ?
Dạ, có hai phần.
Phần thứ nhất là phần gì đấy nhỉ?
Thứ nhất là phần xác.
Là cái gì?
Phần xác.
Không, dựa vào cái chuyện đấy thôi. Dựa cái đất. Dạ. Thứ hai là cái gì? Dạ. Thứ hai là cái
dạ,
gì?
Thần khí.
Không, phải nói rõ hơn rồi. Không, chữ đấy không rõ. Lúc đấy anh vừa mới kể chuyện đấy, là lúc đấy Chúa làm cái gì nào?
Dạ, thổi hơi.
Thổi gì?
Thổi hơi.
Hơi, hơi gì? Hơi thở đấy.
Dạ, hơi thở.
Hơi thở của ai?
Dạ, Thiên Chúa.
Đấy.
Dạ.
Đấy. Mà cái định nghĩa như vậy là được lắm ấy. Anh vẫn chưa trả lời. Tôi hỏi anh vậy chứ con người là cái gì? Đấy, dựa với câu anh mới trả lời. Vậy con người là gì? Vừa vừa
Là đất và
hơi đất thở. Là gì? Hơi thở
của Thiên Chúa.
Đấy, đấy, tôi thích cái định nghĩa đơn sơ vậy. Anh chị em hỏi, đấy đây người chúng ta là gì? Dạ thưa là đất. Đất là vật chất đấy, vật chất đấy. Và đồng thời không phải chỉ có vật chất đấy, mà có một yếu tố quá đẹp ạ. Hơi thở của Thiên Chúa mà ngộ ghê á, mấy cái con vật khác Chúa làm, Chúa đâu có thở thiết gì đâu, đâu có thở gì đâu, chỉ có con người mới được hưởng hơi thở à. Đấy, thế thành ra tôi nói này anh chị em đừng có cười tôi. Chị ấy hả, chị thích ấy, chị thích là chị thích ấy, là con người ấy, là con khỉ mà được Chúa thở hơi, hay chị thích là con người là đất mà được Chúa thở hơi, chị thích cái nào?
Thưa cha, con thích mình là đất mà được Chúa thổi hơi.
Tôi biết thế nào chị cũng trả lời như vậy. Chị ấy không thích làm khỉ đúng không? Khỉ, chị không thích khỉ gì đấy. Đấy, khổ. Đấy, có ai thích khác không ạ? Ủa sao không ai thích khác? Có ai thích khác không? Có ai thích là mình đó, là cái con vượn người á? À đúng rồi, con vượn nào đấy, đấy rồi được Chúa thổi hơi rồi từ từ mình thành người, hay là anh chị em cứ thích cương quyết là thích đất sét à? Có ai thích không? Không ai thích hết. Trời ơi, ở đây ai cũng sợ khỉ hết. Trời ơi, thiệt khổ ghê. Đấy, chính vì thế nên cái thuyết tiến hóa đó người ta không có thú vị, nhất là mấy anh công giáo ấy, không thú vị lắm. Đấy thôi, nhưng mà đấy anh chị, nhưng mà anh chị em mà nghĩ kỹ mà xem coi vậy chứ con khỉ là cao cấp hơn đất sét chứ phải không? Đất sét nó đâu cục cựa ấy, đất sét là cái vật vô tri vô giác. Đấy thì từ một cái con vật mà lanh lợi như thế mà Chú đưa nó lên, nghĩa là nghĩa luôn luôn phải có hơi thở. Đấy, thế thì ở đây tôi chỉ nhắc anh chị em là Thiên Chúa đã dựng nên con người một cái hình ảnh, mặc dù không phải chuyện này không có phải là thật đâu, nên một cái hình ảnh dễ thương lắm, là nặn lên con người để dựng nên con người. Thiên Chúa nặn lên con người như thế, em như thế. Thiên Chúa làm nghề thợ,
thợ gốm.
Đúng rồi, chính xác, thợ gốm. Thiên Chúa như một anh thợ gốm, Thiên Chúa nặn lên con người, sau đó thấy ủa sao nó nằm không có cục cựa hết bấy. Thế thì Thiên Chúa tặng cho họ chính cái hơi thở, sự sống của Ngài. Tặng hơi thở là tặng chính sự sống, và từ đó cái cục đất sét đấy ngọ ngoại được thành người, thành một sinh vật có sự sống. Anh chị em thấy không, hóa ra là con người có sự sống là sự sống ấy của chính Thiên Chúa, chứ đâu phải ở đâu ra đâu. Thì ở đây cũng thế, anh chị em mà nhìn Đức Giêsu phục sinh, anh chị em bảo ồ chuyện này hay ghê ta. Đức Giêsu phục sinh đã thổi hơi vào các ông môn đệ, những ông môn đệ đang sợ gần chết ấy, ông đang đóng cửa, ông sợ lắm đấy. Thế thì Đức Giêsu thổi cái hơi thở của Ngài, mà hơi thở của Ngài là không phải là xác chết đâu, không dám đâu, đó là một người đang sống, và Ngài trao cho họ cái hơi thở, cái sự sống của một đấng phục sinh ấy. Mà hơi thở đấy, nghĩ đến sự sống là Ngài nhận từ Thiên Chúa, Ngài trao cho các ông ạ. Và như thế anh chị em cũng biết là khi mỗi các môn đệ nhận được hơi thở của Đức Giêsu thì họ phải thay đổi đấy. Giống như cái cục đất đó, mà nhận được hơi thở nó thành sinh vật đó. Và vì thế anh chị em cũng thấy các môn đệ, nơi các môn đệ đã có một sự thay đổi kinh khủng khi họ nhận được cái hơi thở này. Vâng, câu 7 nhé. Đây câu hỏi này đơn giản hơn ở đấy. Mà anh chị em nhớ cái câu hỏi của tôi là tại sao đấng phục sinh trao ban thánh thần cho môn đệ, thì câu trả lời của tôi mà anh chị em đọc mấy cái đoạn đoạn mấy sau á, thì anh chị em biết là Đức Giêsu trao thánh thần cho các môn đệ sau khi Ngài đã làm gì nhỉ? Đấy nha, anh chị em tôi đọc cái này để anh chị em thấy ngay nè. Như Chúa Cha đã sai phái thầy, thầy cũng sai anh em đi. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo anh em nhận lấy thánh thần. Câu hỏi, vậy Đức Giêsu trao thánh thần cho các môn đệ sau khi nào ạ? Sau khi làm gì? Sau khi sai đi, sau khi trao cho họ sứ mạng, sau khi trao cho họ sứ mạng là sai họ đi, thì Đức Giêsu đã trao cho họ thánh thần. Mà anh chị em mà đọc đoạn văn đó, anh chị em mới biết rằng chính thánh thần biến đổi các môn đệ, làm cho họ có thể trở nên những người làm chứng cho Chúa. Đấy, anh chị em mà đọc cái mấy đoạn sau có thấy không đó, thánh thần vừa làm chứng và thánh thần giúp cho các môn đệ làm chứng. Mà tôi nói thêm một câu nữa anh chị em ạ. Anh chị em thấy rồi nhé, sau khi thổi hơi thì nói sai phái đi, thổi hơi. Và sau khi trao thánh thần thì đố anh chị em biết là thì những ông môn đệ của chúng ta ở đây trong bài phúc âm này được một ơn nữa, đố ai biết là ơn gì? Đố ai biết là được ơn gì dựa trong bài phúc âm này ạ? Có ai biết là ơn gì không? Những người khác vẫn chưa trả lời.
Thưa câu 23, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.
Vâng, đấy, tức là như thế là bây giờ các anh môn đệ của Đức Giê-xu sau khi đã nhận Thánh Thần thì họ được cái quyền là quyền tha tội. Mà anh chị em có biết, anh chị em hỏi với tôi là sao kỳ người ta, tôi có đọc một bài chứ tôi mới trả lời, chứ anh chị em mà hỏi trước cái này tôi cũng không trả lời được. Tại sao ban Thánh Thần thì bây giờ lại có quyền tha tội? Thì tôi có đọc một bài của một bà cũng nổi tiếng lắm. Bà ấy trả lời như thế này ạ. Anh chị em có ai trả lời được không? Tại sao khi ban Thánh Thần thì từ khi ban Thánh Thần thì môn đệ lại được quyền tha tội? Có ai nghĩ được không ạ? Có ai ở đây các em biết đâu là có thể một bà thần học ở đây. Tại sao chuyện ban Thánh Thần mà lại dính với chuyện tha tội, đang chuyện nọ ra chuyện kia? Đó, tại sao vậy?
Thưa cha, khi mà Chúa Giê-xu ban Thánh Thần cho các môn đệ, tức là biến đổi các ông thành ra một con người mới, có nghĩa là một con người gần như là hoàn toàn giống như Chúa Kitô, có nghĩa là cái người mà được Thánh Thần trao ban, tức là cái người đó phải là trong sạch hoàn toàn, mà khi trong sạch thì mới được tha tội cho người khác.
Vâng, cảm ơn ạ. Mình có ai có ý nghĩ khác nào ạ? Đây có một
Thưa cha, con nghĩ là chính Chúa Thánh Thần ở trong các môn đệ, chính Chúa Thánh Thần tha tội chứ không có phải là các ông tha tội, và cái ơn đó là do Chúa Thánh Thần.
Con cũng có cùng ý nghĩ đó, có nghĩa là
giống như vậy.
Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn các môn đệ.
Có một người cuối cùng thôi, có ai định nói không? Ở đây cho chị Lan, chị chưa nói câu nào từ nãy giờ. Rồi.
Thưa cha, sau khi được cho ban Chúa Thánh Thần thì các môn đệ được tha tội cho người khác. Khi đấng bầu trời đến, tức là Chúa Thánh Thần, đấng mà thầy sẽ sai đến với anh em, và từ nơi Chúa Cha, người là thần khí, sự thật phát xuất từ Chúa Cha, vì thế người có thể tha tội. Trong Gioan chương 15 câu 26 ạ. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị.
Thưa cha, theo con á thì Chúa Giê-xu là đấng có quyền tha tội, và Ngài hoàn tất sứ mạng của Ngài, Ngài lại sai các môn đệ tiếp nối sứ mạng của Ngài, và nhờ Thánh Thần thì các môn đệ có được quyền tha tội như Chúa Giê-xu.
Cái câu hỏi của tôi là tại sao lại tha tội, lại dính vào Thánh Thần? Thì cái bà mà tôi đọc thì bà ấy trả lời thế này, anh chị em nghe có đồng ý với bà ấy không nha. Đức Giê-xu thổi hơi và trao ban cho họ Thánh Thần. Thánh Thần là gì? Lúc nãy có người đã trả lời quá hay, chị trả lời rồi. Thánh Thần là hơi thở của một đấng đang sống. Hơi thở của một đấng đang sống. Thành ra Thánh Thần chính là sự sống đấy. Anh hiểu không? Đấy là hơi thở tôi. Đức Giê-xu thở hơi vào, nhận Thánh Thần. Thánh Thần là đấng... À, anh chị em nhớ không? Kinh Tiên Kính á. Ai đọc cái Kinh Kính? Tôi Tiên Kính nơi Chúa Thánh Thần, Thần là Thiên Chúa và là
đấng ban sự sống.
Xong rồi. Đấy, như vậy là xong rồi. Đấy, và như thế Thánh Thần đấy, anh chị em theo, Thánh Thần là hơi thở của một đấng đang sống. Và như thế Thánh Thần chính là sự sống. Trong cái Tiên Kính thì chúng ta nói là Thánh Thần là đấng ban sự sống ở đây. Và khi các anh môn đệ này đã nhận được Thánh Thần rồi thì anh ấy, họ có cái gì anh chị em nhỉ? Họ có gì ạ? Họ có sự sống đấy. Và họ có sự sống vì họ nhận được hơi thở của Đức Giê-xu phục sinh, là họ nhận được sự sống đấy. Tôi đang lý luận theo kiểu của bà. Và như vậy họ nhận được Thánh Thần là họ nhận được sự sống. Và khi họ nhận được sự sống rồi, bây giờ câu hỏi của tôi nè, câu hỏi này dễ lắm, có khi có một ai cũng trả lời được. Hỏi tha tội cho một người nghĩa là gì? Đúng, ai trả lời được? Nếu trả lời được câu này thì cũng tha tội cho một người nghĩa là gì?
Cha, khi đó Chúa Thánh Thần đã ban cho rồi, bây giờ người ta có sức mạnh, có một đức tin rất mạnh, họ mới đi rao giảng lời Chúa. Chúa giao phó cho các môn đệ đi.
Vâng, vâng, phải hỏi. Cảm ơn bà. Tôi đang hỏi là đấy, tha tội cho một người nghĩa là gì? Dễ thật đấy chứ. Nếu ai mà khéo thì là nghe những câu đó là trả lời được hết.
Thưa cha, tha tội nghĩa là khi cái người mà phạm tội thì là phạm cái sự chết, thì khi được tha rồi là phục sinh cũng như Chúa.
Là trả lại.
Dạ, trả lại.
Tha tội là gì? Trả lại sự sống cho người khác. Đấy, tha tội, bài lý luận như thế. Hỏi tha tội là gì? Là trả lại sự sống cho người khác. Thì đúng là như vậy, lý luận là đúng. Khi phạm tội là coi như rơi vào sự chết. Tha tội là trả lại sự sống cho người khác. Bởi vì thế nên khi các anh tông đồ này là cái người đầy tràn sự sống, đầy tràn thánh thần, đầy tràn đấng ban sự sống, thì khi họ đầy thánh thần, đầy ban sự sống thì họ có khả năng để trao ban cái sự sống ấy cho người khác. Nghĩa là tha tội. Nghĩa là tha tội. Tha tội là trao sự sống cho người khác. Bởi họ chết nên đã người có tội như người bị chết. Tôi trao sự sống cho người khác. Và như thế hỏi anh lấy cái gì mà anh có quyền mà anh trao sự sống? Họ nói dạ tôi có thánh thần. Tôi có thánh thần. Thánh thần là đấng ban sự sống. Tôi nhận được thánh thần. Và vì thế nhưng anh chị em có thích cái lý luận của bạn? Nghe cũng được ghê chứ. Nghe nó hay lắm á. Tôi biết lý luận nó hay bởi vì anh chị em biết hồi tôi đi học á, là tôi cũng viết cái này trong cái bài của tôi. Và cái ông cha dòng tên của tôi là 80 mấy tuổi, ông ấy đọc cái phần này ông biểu ủa sao cái này hay vậy ta, mà ông ấy dần nghiên cứu suốt một đời, ông biểu ủa cái này tao cũng chưa nghe hồi nào đấy. Và ông có vẻ thú vị lắm, ông bảo cái này hay đấy anh chị. Chứ nếu không anh chị em thấy tự nhiên cái chuyện đang nhận thánh thần cái tự nhiên vô tha tội, hai điều đó đâu có dính gì với nhau đâu. Thôi thế thì câu hỏi này dễ thương này, ai cũng trả lời. Xin một người chưa bao giờ trả lời từ nãy giờ trả lời nhé. Theo ý của bạn, ông Thomas ông ấy đòi hỏi cái gì? Ông đòi hỏi thế này nè, câu số 25 nè. Khi mấy ông môn đệ khác nói với Thomas là chúng tôi thấy Chúa rồi, ông Thomas đáp: tôi mà không thấy dấu đinh ở bàn tay người, tôi mà không xỏ ngón tay của tôi vào lỗ đinh, tôi mà không đặt nguyên cái bàn tay của tôi vào cạnh sườn người, tôi không có đời nào tin đâu. Đấy, câu hỏi của tôi, thái độ đòi hỏi của ông Thomas có quá đáng không? Có quá đáng không? Đấy, ai chưa nói bao giờ xin ra. Ủa sao có nhiều người ngồi im quá? Tất cả như vậy anh chị em phải làm bài thì mới nói được, chứ nếu mà không có làm bài đến đây mà ngồi im này thì buồn. Đấy, xin gọi những người chưa bao giờ giơ tay ạ. Chỉ những người chưa giơ tay. Chị ơi.
Thưa cha, con thấy rằng cái yêu cầu của ông Thomas là không hề quá đáng. Không hề quá đáng, bởi vì từ cổ chí kim chưa ai thấy một người chết mà được phục sinh. Thì ông Thomas cũng vậy thôi, mình cũng không thể đòi hỏi ông Thomas tin vào một cái điều mà ông chưa hề biết.
Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, xin những người chưa nó được nói lần nào. Đây có một chị mới đến lần đầu ạ.
Vâng. Dạ, con cũng nghĩ với anh Minh ạ. Là vì đó là một người bình thường thì đương nhiên làm sao mà có thể tin được cái sự mà kinh khủng như thế. Thành ra đó là một cái điều đòi hỏi không quá đáng theo con.
Tôi thử đọc lại câu này, anh chị em nghe cái chỗ nhấn của tôi, rồi anh chị em xem có quá đáng rồi nha. Nghe nè. Một người trong nhóm môn đệ là ông Thomas, khi Đức Giêsu đến thì ông ấy không có mặt. Nghe câu này nè. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Thomas, ông ấy nói: tôi mà không thế này, tôi không thế kia, không có tin. Chúng tôi đã được thấy Chúa. Như thế à? Như thế có ai nghĩ ạ?
Thưa cha, con thấy là trong cái câu này thì thái độ của ông Thomas đó là quá đáng. Có hai điều. Thứ nhất là đã sống chung với các huynh đệ mình rồi, biết mấy ông đó là hiền lành thật thà chất phác chứ có xạo đâu, mà nói tôi không tin. Rồi xong còn đòi nha, chừng nào tôi xỏ tay vô rồi tôi đặt tay tôi mới tin. Ghê thiệt, nói không tin thôi, mắc mớ gì đòi quá trời vậy. Cái ông này còn thấy ông hơi bị như là đầu gấu.
Thưa cha và các bạn, theo con nghĩ thì thái độ đòi hỏi của ông Thomas cũng hợp lý. Vì chẳng ai chắc chắn là trong cuộc sống không có sự lừa dối. Sự quá đáng của Thomas là ông không có mặt với các đồng môn trong lúc tình trạng khó khăn. Do không ở cùng một nơi nên không hiểu điều gì đã xảy ra để mà tin, để mà chấp nhận. Xin hết.
Hết đột ngột quá. Vâng, có đấy một người chị ở trong cùng ạ. Chị trong cùng chị chưa nói lần nào ạ. Đấy. Đấy, đó phải có mấy người chưa bao giờ được nói.
Thưa cha và các anh chị, theo con thì con nghĩ rằng là ông Tôn Ma ông đòi hỏi thì cũng hơi quá đáng.
Hơi quá đáng thôi.
Dạ. Tại vì khi mà đã các môn đệ đã ở với Chúa Giêsu rồi, mà các môn đệ kia đã nói là đã thấy Chúa, nhưng mà ông vẫn không có chịu tin, ông vẫn còn đòi hỏi ông phải được xác định rồi ông mới tin, thì con thấy là cũng hơi quá đáng.
Vâng, thôi như vậy được chưa ạ? Con bà.
Thưa cha, con thấy là cái đòi hỏi của Tôma không quá đáng, tại vì như trong những cái câu mà cha đã trích ra mà con đã đọc, thì như là Matthew 28:17, khi thấy người các ông bái lạy nhưng có mấy ông lại hoài nghi, hoặc là Marco 16:13-14, thì họ trở về báo tin cho các ông khác nhưng các ông ấy cũng không tin. Thì con thấy là có những cái người đã không tin như vậy, và cái chuyện mà ông Tôma không tin ở đây có thể nó sẽ là một cái bằng chứng cho chúng ta sau này, vì chính cái việc mà ông đòi xỏ tay vô như vậy á, xác minh cho chúng ta thấy rằng chính đã có những cái người không tin và đã có cái sự thực là như vậy. Chứ còn nếu mà ông cứ tin theo thì sau này mình nói là ông cũng hùa theo những người kia sao chứ.
Vâng, tôi cũng đồng ý với chị đấy.